Đây là bình an, vô sanh vô ngã, vượt ra ngoài thiện ác. Không còn gì để nói đến, không còn gì để cải thiện. Chúng ta thấy rõ ràng, thiền sư đây ngài nói về cái chân tâm, rõ ràng là như là chúng mình học ở trong Lăng Nghiêm. Ngài không nói với cái pháp ấn của tiểu thừa, mà ngài nói minh bạch, chúng ta thấy có phải rõ ràng là đại thừa của chúng mình không? Ngài kết lại, đây là bình an, vô sanh vô ngã, chân lý giải thật là bình an, vô sanh vô ngã. Thế nào là vượt ra ngoài thiện và ác? Vượt ra ngoài đối đãi. Con bố thí cho người ta chắc chắn là chân lý nó có cái ác ở trong đó. Bởi vì nhiều khi các con cứ thuận miệng nói theo mọi người mà không nhận cái nghĩa thật ở trong. Thế cho nên nó người ta bẻ lại là không trả nhờ nổi. Thế vậy thì cái câu thế nào gọi là vượt ra ngoài thiện ác? Sao nó vượt ra ngoài thiện và ác? Cái nghĩa này thì vừa mới nói buông miệng xong. Nếu nói con không nhận nghĩa thì thầy chỉ sợ rồi con tưởng là trở về cái chân tâm, nghĩa là trở về làm hòn đá, thì ở đây chẳng thiện chẳng ác, có phải trở về cục gỗ. Bởi vì cái tâm mình ấy nó đã thường trụ ở khắp mười phương, mà theo đây là theo con mắt của Phật thấy, và là người đã chứng ngộ, thì Phật thấy là tất cả hữu tình, cái sự thật đấy là tâm của hữu tình nào cũng thế, dù là con chó con mèo cũng ngang với Phật không khác. Đấy. Cái sự thật đấy là tất cả con sâu cái kiến, tánh thật của nó ngang với Phật, đồng thể với Phật, cùng với Phật thường trụ ở khắp mười phương. Nghĩa là chi chi cũng chỉ là Như Lai tạc diệu chân như tánh. Vì thế cho nên nó không có cái gì khác cả. Phàm hễ có một cái gì khác thì đó đều là cái hư vọng, cái giả tạo, chứ không phải là cái thật. Chỉ có cái chân tâm, cái tánh Phật đó, cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, cái tánh A-di-đà đó, đặt sự thật ở khắp pháp giới. Đây là con mắt Phật thì thấy như thế. Còn mắt chúng ta đó thì cứ bắt đầu ngay từ cái là con mắt nó nhìn sự vật, thế là nó thành hai cái rồi. Cái gì cũng đối lập với nhau hết. Bởi vì chấp cái này là ta, cho nên nhìn ra mọi vật nó là ở bên ngoài ta. Chứ còn nếu mà không nhận cái này là ta mà mình hòa với vạn pháp chính là mình là vạn pháp, thì làm gì có hai thứ khác nhau. Cho nên không có cái chấp hai. Cho nên các ngài gọi là cái pháp môn bất nhị. Bất nhị tức là không có chấp hai. Không chấp hai tức là không phân biệt. Đấy thì chỉ những vị nào mà đã nhận được cái chân tâm thật sự của mình, nhận được cái tánh thể vô lượng thọ quang của muôn loài vạn vật. Thế cho nên pháp môn tịnh độ của mình gặp ai cũng A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Bởi vì thấy, tập cho mình thấy ở nơi người nào cũng có cái tánh Phật bình đẳng với Phật. Đó, là tập cho mình trở về cái tánh bình đẳng. Rồi từ cái tánh bình đẳng trở về cái tánh không hai, là cái Như Lai tạng ở khắp mười phương. Thì những cái này, những pháp môn này dĩ nhiên là chúng ta còn phải tập nhiều rồi mới vào được. Cho nên bây giờ chúng mình còn sống ở trong vòng thiện ác, thì đây ấy, ngài nói về cái chân tâm, tâm thật của chúng ta nó ra ngoài cái vòng thiện ác, nghĩa là ra ngoài cái vòng phân biệt.
Học cái kính bạch thưa thầy cho hỏi thầy nói là cái câu là còn dính mắc vào an tịnh là còn dính mắc vào sinh thành hiện hữu sinh trụ gì vậy?
An tịnh ở giai đoạn đầu tiên của định phát sinh từ sự từ sự thực hành nhất tâm. Nếu còn dính mắc vào an tịnh là còn dính mắc vào sinh thành và hiện hữu. Đấy. Sinh là sinh ra, thành cũng như là lúc ở bụng má sinh ra diệu thiện. Bây giờ thành có cô diệu thiện ngồi đấy. Đấy. Thế thì cô diệu thiện hiện hữu, tức là hiện tiền đang có cô thiện cũng ngồi đó. Thì gọi là sinh thành và hiện hữu. Đấy. Và Ngài còn sợ chúng ta không nhận rõ nghĩa cái câu này, cho nên Ngài mở ngoặc đơn sanh trụ dị diệt. Đấy. Cô diệu thiện có sinh ra thì hôm nay có thành cô diệu thiện, có chưa? Vậy thì tức là cô diệu thiện đang hiện hữu, phải không? Đó. Tức là cô diệu thiện đã sinh ra, đang trụ. Mai đi già thì gọi là dị, rồi bỏ vào quan tài thì gọi là diệt. Đó là cái sanh trụ dị diệt, nói tắt gọi là sanh diệt, là nói về loài, về các vật. Còn con người thì gọi là sanh tử. Thế thì bây giờ cái chữ sanh thành và hiện hữu chúng ta đổi làm hai chữ sanh tử. Chịu thiện nhận không? Nhận chưa? Chịu. Thế bây giờ còn dính mắc vào an tịnh là còn dính mắc vào sanh tử. Bởi vì an tịnh con còn gọi là tịnh là bởi vì ban nãy con động. Này. Ban nãy động, cái động nó sanh ra, nó trụ, rồi nó diệt đi rồi. Bây giờ cái tịnh nó sanh ra, thì cái tịnh nó đang trụ đây, thì chắc chắn nó cũng sẽ diệt đi. Đấy. Vậy thì chúng ta vẫn, nếu cô con còn dính mắc vào cái an tịnh, đó là con còn dính mắc vào những cái, nó có sanh, nó có trụ, nó có dị, nó có diệt. Tức là con vẫn còn dính mắc vào trong cái sanh tử, phải không? Đây là bình an. Đây là cái gì đây nhỉ? Cái gì? Là bình an, là vô sanh, là vô ngã, là vượt ra ngoài thiện ác. Câu ấy hiểu rồi. Không còn gì để nói đến. Là làm sao? Không còn bận rộn gì nữa. Chỉ có cái việc ấy là chính yếu. Mà chỉ có cái tánh vô lượng thọ quang này nó thường trụ ở khắp mười phương. Ngoài ra không còn có cái gì khác cả. Nếu có cái gì thì đều là có những cái thuộc về sanh diệt hết, là đường mê. Vậy thì vì thế cho nên không còn phải nói gì nữa. Nhưng sao lại còn không còn gì để cải thiện chân lý? Bé nó, nó ở nước Việt Nam bao nhiêu lâu rồi, ăn bao nhiêu cơm rồi mà không biết chữ cải thiện là cái gì. Cải thiện là cái gì? Tịnh giới. Cải thiện nghĩa là đổi. Đổi nó đang có, nó đang không vừa ý, nó đang ác, bây giờ mình đổi cho nó thành thành thiện. Thế thì như thế là bây giờ thôi không tu nữa, không còn gì để cải thiện. Tu tức là đổi cái xấu cho nó thành tốt, mà bây giờ không còn gì để cải thiện nữa thì sao? Không tu nữa. Nó là bản thể của cả ác lẫn thiện, cho nên không phải làm gì cả. Nó là bản thể của tất cả, cho nên thực ra nó không có ác, nó không có thiện. Tiếp.
Hãy phát triển tâm định, an tịnh và minh sát. Hãy thật sự dùng nó.
Thằng từng câu một cho nó chắc. Con cũng như chân thường không để ý. Nên thì Phật nói, Ngài thiền sư Ngài giảng về cái chân tâm của mình. là cái thứ tâm hoàn mãn mà chúng ta phải trở về. Thì ở chỗ đó rồi một chấm xuống dòng, tức là bây giờ nói trở lại cái vấn đề khác. Trên ấy là nói về cái chân tâm là cái chỗ chúng ta phải trở về. Nhưng bây giờ chúng ta đã về được chưa? À, bây giờ nói về cái hiện tại của chúng ta bây giờ là những người còn đang tu này. Thì phải hãy ở trên ngài nói rằng cái tâm chân tâm của mình ấy, thì bản chất của nó là không còn gì để cải thiện, nghĩa là bản chất của nó bình an rồi, bản chất của nó vô sanh, bản chất của nó vô ngã. Còn bọn chúng mình bây giờ ấy, lại là cái bọn đang sống trong sanh tử, là cái bọn sống đang sống với cái chấp ngã. Đã. Thế thì chúng ta hãy nên bây giờ muốn quay về cái tâm ấy thì bây giờ chúng ta phải làm gì? Phải phát triển cái tâm định. Tại làm sao muốn trở về cái tâm ấy? Phải phát triển cái tâm định, triển cái tâm định. Con không trở về được cái tâm ấy, cái tâm bình an, cái tâm vô sanh. Con phải trở về cái tứ niệm xứ này. Con phải tu. Đó. Bởi vì mình nó rối loạn quá rồi. Nay muốn trở về cái tâm vô sanh, cái tâm vô ngã, cái tâm nó vượt ra ngoài cả thiện lẫn ác ấy. À, thì con hãy phát triển, tức là lời khuyên, phải phát triển cái tâm định, phải phát triển sự an tịnh. Thì cái chữ tâm định với sự an tịnh nó có gì khác nhau? Cái pháp môn mà chúng ta vẫn thực phải, ai cũng phải học, phải đi con đường này. Tâm định tức là nói về định, an tịnh tức là sạch sẽ là về giới, và minh sát là tuệ. À, tức là chúng ta phải phát triển ba cái việc này: định, giới và tuệ. Hãy thật sự dùng nó. À, hãy tu thật, sống thật với ba cái việc này, chứ còn chỉ nói suông thì không ăn thua. À, cho nên đây ngài có lời khuyên chúng ta, hãy, cái chữ hãy là ngài khuyên chúng mình phải phát triển ba cái việc này, sống với ba đấy. Chị nói chữ phát triển tức là khuyên chúng mình tu tập, rồi hãy thật sự dùng nó, nghĩa là phải sống với ba cái sự này. Rời ba cái sự này ra, chúng ta không về được cái tâm thật của chúng ta. Hãy thật sự dùng nó, sống với ba cái giới định tuệ. Nếu không, ta chỉ biết Phật giáo qua ngôn ngữ. Cái câu nói này nói sao đây Phước Hồng? Đấy, như các con bây giờ thực tập, thực tu, thì các con mới biết đúng Phật giáo. Còn như thầy bây giờ, thầy cứ ngồi thầy nói thế này, thì tựa hồ như thầy biết, nhưng mà có biết thật không?
Dạ thật.
À, cũng như cổ. Trong kinh Phật có lấy cái thí dụ này, cái người làm cỗ và người ăn, đứa nào no? Thế thầy cứ gia công, thầy làm cỗ, in sách này in sách kia để trông mong cho thiên hạ nó ăn nó no. Nhưng nếu chính mình không ăn thì mình có no không? À, phải ăn mới tốt. Người đứa nào ăn là đứa khôn, còn đứa nào chỉ làm cỗ thôi là đứa ngốc. Giật vật ưa thích hay sự bực mình, ta để nó ra đi được chưa? Đúng, nhưng mà đúng có nửa thôi. Sự bực mình ta để nó ra đi được chưa? Để ý cái chữ vật với chữ sự. Còn cô thì cô để ý đến cái chữ ưa thích và bực mình. Đây. Để nó ra đi được chưa? Không được thì tức là mình không có tham. Đã. Thế còn gặp sự bực mình, ta để nó ra đi được chưa, nghĩa là gì? Thì sao? Đấy, hỏi rằng mình đã bỏ đi được chưa, hay là mình còn vơ lấy vào tâm. Thế thì vậy thì cái câu hỏi này là bảo mình, ngài hỏi cô Đồng Nam cái gì đây? hai cái tham với cái sân này đã giải quyết được nó chưa. Nhưng không phải giải quyết bằng lời nói, không phải biết Phật giáo qua ngôn ngữ, mà giải quyết bằng cái gì? Bằng cái việc làm đó. Gặp những cái gì mọi người, người ta tiền hay bạc hay nhà hay cửa, mọi người người ta vồ lấy, thì mình đã buông ra chưa? Gặp những cái lời nói hoặc là những cái việc mà để cho mình phải bực bội tức tối, thì mình đã hết bực bội tức tối chưa? Mình bình an, mình thản nhiên, mình đi qua được chưa? Ngay trong cái đời sống hàng ngày của mình đây, thì nếu mà cái tâm không tham, không sân, nó phải bộc lộ bằng cái sự việc làm. Trên cái việc làm ấy mới đánh giá được cái chuyện mình đã hết hay chưa. Chứ còn cái chuyện nói mới đọc sách thì không kể. Hay lại dặn được dặn dò, gặp yêu ghét, tự hỏi tại sao Ngài lại có cái câu dặn dò ấy, đã tuyên bố nó là cái không có, thế là quý. Nhưng tại sao con biết nó là cái không có? Đủ nhân đủ duyên thì nó hiện ra. Thế con cho thí dụ đi, đủ duyên thì cái yêu nó hiện lên, chứ không phải là mình. Tại chấp ngã. Chấp ngã là chấp gì nhỉ? Nhận cái đất nước gió lửa, cái bao máu huyết, cái báo chướng này, sanh già bệnh chết này, nhận là ta, khư khư lấy nó là mình. Thế cho nên đó là trong thì chấp ngã làm nhân. Thế còn duyên, cái duyên ấy thực ra nó cũng tại mình chấp. Chứ đấy, cái người mà người ta đang con vừa nói người ta hay quýt con phải không? Thì cái người mà hay quýt ấy, con mắt Phật ấy, nhìn cái người thì thấy là cái gì? Cái con mắt ấy, cái gai nó làm bằng đất, cái thịt thì con nó coi bằng đất không? Cái xương bằng đất không? Phật thì Phật thấy chỉ có đống đất, đất nước gió lửa giải hiện. Thế còn tại con mê, con chấp ngã, cho nên là chấp ngã trong, chấp ngã ngoài. Đó. Chấp, người ta gọi là chấp ngã nhân chúng sanh thọ giả. Thế đấy, chấp ta, chấp người là hai cái là mê, mà nó cùng là một cái gọi là tà kiến, cái kiến chấp. Thế rồi lại cái duyên, sao nữa? Cái túi thịt kia ấy, nó làm sao? Ngốc nghếch như mình, nó cũng chấp ta, chấp người, cho nên nó mới mất công, nó hãy, nó nguyết. Tức là cái duyên, tới cái mê của mình lại gặp cái mê của cái chú đó nữa. Thế cho nên được thành ra nó mới có cái ghét nó khởi lên. Cái ghét nó tự động nó khởi lên. Chứ con có bảo ghét ơi mày đứng lên không? Thế sao nó đứng lên? Đó, do mấy cái mê đó, nó như cái máy ấy. Thế mà con đánh máy này, con ấn tay vào cái chữ L, thế thì nó cái gì, cái bản in đó nó đập lên cái tờ giấy, nó thành ra trên tờ giấy có cái chữ L. Thế thì đấy, nó như cái máy móc thế thôi, chứ không phải là có mình đứng ở trong ấy, mình xui rằng ghét ơi mày đứng lên. Không có cái ta ở trong đó, mà đây chỉ là câu chuyện máy móc. Trong nhà Phật thì gọi là nhân, trò chơi của cái nhân duyên. Nếu mà con thấy được cái ấy, mình thấy được cái máy móc tự động, mà những các cái yêu, cái ghét, cái mừng, cái giận nó lên, mình có thấy rõ được cái máy móc tự động của nó như thế, không hề có ta ở trong đó, không hề có một cái tinh thần nào thúc đẩy những cái đứng lên cả, mà như là một cái máy móc thế thôi. Cũng như các cái nhà máy dệt, các nhà máy, các thứ máy ấy, bỏ vào cái máy một cái nó ra nó thành. Thế nó không phải là có con người nào để làm chủ cái việc này. Cái đây là cái ý của Ngài muốn cho chúng ta nhận được Phật Pháp thật sự như thế. Có được như vậy mới thật là người giác tỉnh. bao giờ chúng ta đừng dính dấp vào những cái này, để mặc cho nó lên rồi nó xuống như cái máy. Yêu ghét mừng giận thương lo buồn tủi đúng với, đối với chúng ta hoàn toàn là khách đến rồi đi, không có dính gì đến mình cả. Gặp yêu ghét tự hỏi tại sao, bây giờ dò đến tận cội nguồn ta có thể giải quyết. Nãy bé gì vừa nói là tìm cái nhân của nó, tìm cái duyên của nó, mà làm thế nào thấy thật sự nó chỉ do cái máy nhân duyên nó bật ra thôi, không dính gì đến mình cả. Thế thì mình có thể giải quyết. Có thể giải quyết nghĩa là làm sao? Mình không bị nó chi phối. Nhưng không phải chỉ nghe suông, phải quyết liệt thực hành, mà thực hành liên tục mới được. Giảng ở câu đó, ở đây Ngài dùng hai chữ quyết liệt là nói sao? Quyết liệt. Còn chúng ta ấy, thì chúng ta yếu lắm, yếu ớt với mấy cái đứa này lắm. Dạ, cho nên nó sai cả ngày. Chúng ta yếu ớt, không dám bỏ nó. Cho nên đây Ngài phải để hai chữ quyết liệt. Phải các bậc đại trượng phu, hay là như trong kinh nói là các bậc đại anh hùng. Chứ còn những bọn chúng mình lơ mơ thì không thành được. Cho nên các con nếu mà muốn làm đấy, như Ngài dạy đây, phải dùng hai chữ quyết liệt. Chứ còn yếu ớt, còn chiều chuộng nó, không dám buông nó ra thì khỏi nói chuyện. Đây là phải những bậc anh hùng quyết định thì mới được, quyết liệt thì mới được. Mà quyết liệt đây lại phải liên tục cơ. Tại sao? Đấy, nếu mà quyết liệt anh hùng lắm nhưng chỉ được một lúc thôi thì ăn thua không? Đó, cho nên người ta bảo không đừng làm anh hùng dơm. Anh hùng dơm là thế nào? Trong Việt Nam ta vẫn nói thế nào là anh hùng dơm? Mới nó bốc lửa mạnh lắm, phải không? Như lâu không? Được bao nhiêu lâu? À đấy, thế cho nên cái thứ bốc lên ra rát ra ràng, nhưng chỉ thoáng là hết. Thì rồi hết mà hết tiệc chả còn tí anh hùng nào. Thế thì không được, phải quyết liệt, mà phải quyết liệt, mà cái quyết liệt này phải liên tục. Bởi vì cái thằng tham với cái thằng sân ấy nó ở đâu? À, cứ nhận nó là mình suốt ngày rồi. Nói với mình cùng thở, nói với mình cùng ăn, nói với mình cùng đi ngủ. Thế cho nên rằng cái, nếu mà không có cái công phu miên mật thì không thể nói chuyện đuổi được hai cái đứa ra.